Xa sớm muỗi. Có nhiều thứ thằng Đức biết mình không thể mang theo. Tiếng ghe cào đi đêm ra biển ầm ì, tiếng cơm sôi ì ạch trong bếp, tiếng nước xối ào ngoài máy đặt trên sàn lãng làm bằng cây đước, ngọn khói sớm chiều êm ả cuộn, êm ả tan. Rồi cả cái sớm muỗi này nữa, không thể gói vào trong giỏ để lâu lâu hé ra nhìn cho đỡ tuổi. Thằng Đức thức dậy từ sớm, con gà đậu trên cây móng cục đầu gái te te. Con bé em mớ quẩy đạp ầm ầm trên bộ ngựa gỗ, đâu đây những hơi thở của ngoại, của má lào khào. Thằng Đức bỗng thấy thương quá, thương hết thảy. Thương nhất là ông ngoại. Hôm qua, ông ngoại xốc nó trở ra biển, ngoại nói: "Ngoại cho con coi, coi lại biển xứ mình, mai mốt đi xa con phải nhớ." Bầu trời rộng chan chứa, biển mênh mông dai dứt. Ngồi trên xuồng thả bập bềnh trên sóng, thằng Đức dựa vô ngực ông ngoại ngước mắt nhìn xa xa. Ngoại ôm nó thả xuống vải bùn, ngoại biểu nó chơi cho thỏa thích. Thằng Đức ngâm mình trong nước, thấy mình vững chãi hẳn lên, nước biển che giấu đi đôi chân tội nghiệp. Thằng Đức quên đi nỗi tật nguyền. Thằng Đức được ông ngoại chở ra biển hoài, nhưng chỉ hai lần nó nhớ nhất. Lần thứ nhất là năm nó 8 tuổi, cơn bão lớn tàn phá qua xóm Mũi. Cha nó đi biển vĩnh viễn không về. Ông ngoại chở má, chở nó ra cửa biển, ngóng hoài, chờ hoài, vô vọng. Má không bao giờ khóc trước mặt nó, nhưng đêm về, thằng Đức nghe má nấc những tiếng lỡ làng. Bà con xóm Mũi ai cũng nhìn nó vừa thương vừa tội. Tội nghiệp, mới tí tuổi đầu đã có tật rồi mà còn mồ côi mồ cút. Nhưng thằng Đức tự ái trong lòng, nhất là với những ánh mắt nhìn nó, một kẻ tật nguyền. Nó cố tỏ vẻ mạnh mẽ lên để cho ông ngoại với má vững lòng. Nó sẽ thay ba làm trụ cột trong nhà. Ông ngoại biết ý nó, ông thương nó đứt ruột. Những buổi chiều, đám con nít trong xóm tụ lại chơi, chạy được trốn kiếm trước sân. Ông ngoại hay nhìn thấy thằng Đức ngồi bệt xuống dưới sàn nhà, dựa lưng vào cây cột, đã bóng nước nhìn các bạn một cách thèm thuồng. Ông ngoại kìm nén nỗi đau rưng rức trong lòng, xoa đầu nó an ủi. Ông ngoại hay nhắc lại vì sao cơn sốt bại liệt đến với nó hồi nó mới bồng nách đã cướp đi đôi chân rắn rỏi để chạy nhảy với cuộc đời. Nghe xong nó bảo: "Mai mốt con học thiệt giỏi cho ngoại coi." Hỏi học giỏi để làm gì? Mặt nó đăm đăm lại, giọng nghiêm túc ghê lắm. "Làm bác sĩ, con dứt khoát sẽ làm bác sĩ. Con sẽ về sớm mình để chích cho con nít hết bệnh." Cả nhà biết nó không quên câu chuyện buồn hồi ấy. Xã chưa có bác sĩ, tóc lên chở thằng Đức về tới bệnh viện huyện mất 6 giờ đồng hồ. Với bấy nhiêu thời gian thì đã trễ tràng. Biết mình không thể ra biển vật lộn cùng tấm lưới cây cao, với đôi chân đã quẹo quặt, tan quắt, thằng Đức học giỏi thiệt là giỏi. Giỏi nhất sớm muội, rồi giỏi nhất xã. Không đi lại được nhiều, nó có nhiều thời gian ngồi học. Những đêm thứ bảy, bà con kéo tới nhà coi vô tuyến. Chưa tới chương trình cải lương, thể nào cũng biểu thằng Đức vặn đèn thiệt tỏ đọc báo cho bà con nghe. Ai cũng tấp tắc khen nó sáng dạ, rồi dây qua đám con nít đang cãi vã ôm trời. "Còn cái tuổi này, tối ngày gian nắng, khét nghẹt có mấy lo học hành gì đâu. Dốt quá cho đi ăn chăn trâu." Mọi người cười, ở đây có trâu đâu mà chăn. Không có trâu, để chăn thì đi biển. Tụi bạn thằng Đức cũng thôi hét ván lên, buổi trưa qua cửa: "Đi học, Đức què ơi." Trong lòng tụi nó nể lắm. Ở trường xã dạy tới lớp 5, không có thầy cô giáo về nên thôi dạy nữa. Thằng Đức buồn lắm, suốt ngày chống nạn đi lòng vòng trong nhà, bó hó, băng hăng. Ông ngoại bàn với má nó nói chuyện gì đó, rồi toàn là nói nho nhỏ với nhau. Rồi ông ngoại đi huyện, thằng Đức hỏi ông đi đâu, ông bảo đi thăm cậu hai. Cậu hai nó buôn bán ngoài đó. Lúc ông ngoại về, ông ngoại cười hơn hớn. Ông nâng thằng Đức ốm nhôm lên bằng đôi tay da, đã nhăn nheo nhưng đỏ ao rắn rỏi. "Năm tới ra ngoài huyện học chị hung con." Nó cũng cười, câu lấy hai vai ông ngoại, lắc lấy lắc để. "Thiệt hả ngoại, thiệt sao?" Rồi tự nhiên đang vui nó xỉu mặt xuống. "Nhưng nhớ nhà lắm, con không đi đâu." Ông ngoại nghiêm nét bạc nói: "Vậy con không muốn làm bác sĩ để giúp bà con mình sao?" "Muốn à? Muốn thì phải học. Không học sao làm bác sĩ được cái thằng. Đàn ông con trai gì mà yếu xìu khó coi quá." Ông ngoại nói vậy chứ, làm sao mà không nhớ được phải không? Hồi đó tới giờ có khi nào nó xa nhà, xa ông ngoại, xa má đâu. Ông ngoại đi ăn lưới, sặc sò ngoài bãi cũng mang nó theo. Má đi vá lưới đàn hàng xóm một chút xíu thôi đã chạy về thăm lơm nó. Bây giờ tự nhiên ra chợ huyện ở với cậu hai sao mà không buồn. Thằng Đức nó suy nghĩ ghê lắm, nhưng rồi nhìn xuống đôi chân nhỏ nhoi của mình, nó bặm môi quyết định nó phải làm bác sĩ, để sau này nhiều em bé sớm mũi sẽ không tuổi không buồn vì tật nguyền như nó. Nhưng càng đến ngày tụ trường, lòng nó càng bồn chồn. Buồn buồn làm sao đâu á. Thương ông ngoại với má dành dụm hồi trước, giờ đều lo quần áo, sách vở cho nó. Ông ngoại đã lén bán chiếc xuồng 30 để góp tiền cho cậu hai mua cho nó một chiếc xe lăn tay bóng loáng. Ông ngoại nói từ nhà cậu tới trường xa lắm, không chống nạn đi học được. Tội nghiệp, cái xuồng đã cùng ông ngoại đi giăng lưới mò tôm, bây giờ bán đi cũng buồn. Ông ngoại ra ngoài sàn lăn ngồi, mặt ngó ra rừng hút thuốc. Thằng Đức thấy hết, nó cảm động trong lòng lắm, càng cảm động càng tự nhủ. Mình phải cố gắng để không phụ lòng ông ngoại, không phụ lòng má và bà con xóm mũi này. Nhưng chút nửa sáng nó phải rời xóm mũi thật rồi. Gió phăng phăng thổi qua nóc nhà lá nghe phần phật. Thằng Đức nghe má nó múc nước vô cái ấm nhôm rồi thổi lửa phù phù trên bếp. Ông ngoại chắc ngồi gần đâu đó. Thằng Đức nghe má nó nhỏ: chắc con nhớ nó lắm bà. Ừ, ông ngoại trả lời, nó giống thằng chồng bay y hệt. Con nhìn thằng Đức là như con thấy ảnh vậy. Ảnh cũng mất, bây giờ nó cũng đi xa. Bây, ông ngoại chặt lưỡi, bây làm sao đâu, phải lo tương lai cho nó. Sinh nó ra mà không lo cho con cái học hành là tội lắm bây à. Thằng Đức của mình lò mò tìm hai cái nạn. Bây giờ cũng còn sớm, nhưng nó muốn thức dậy, ngồi bên má, bên ông ngoại, bên khối của nhà mình cho hả hê, chút nữa đã xa mất tiêu rồi. Trời sáng trắng, mấy đứa bạn cùng đi ra huyện học đã chờ sẵn dưới bến. Mấy đứa ở lại cũng chân trần, quần cục chạy ra tiễn. Bà con xúm lại đông thiệt đông. Sương vẫn còn giăng trắng ngầu ngầu chỗ rặng trước, sau dãy nhà sàn, san sát bên kia kinh. Ông ngoại mặc bộ đồ, bà ba nâu mới nhất, mượn xuồng máy của chú Tư đưa bầy con nít ra huyện. Máy nổ giòn tan, chân vịt đặt bủm xuống nước. Chiếc xuồng từ từ ra khỏi bến. Ông ngoại chạy chậm thiệt chậm để còn thời giờ cho thằng Đức trướng cần cổ lên kêu: má đừng buồn nghe, mai mốt con về. Ngoại cười: cái thằng, thì mai mốt ngoại với má mày cũng ra thăm. Mắc mớ gì mà con khóc. Thiệt tình, cái thằng đàn ông con trai gì mà tệ quá. Quệt nước mắt ngượng ngùng cười. Cuối cùng nó không quên ngó về cửa sông, thầm một cái vẫy chào ba nó. Phía có ba là biển.